thường mà mình không thấy thì không có ánh sáng, mình tưởng mù, chính là lúc gọi là vô minh. Rồi mấy em mới thấy là cái nghĩa Phật nó dùng gần á, gọi là vô minh có nghĩa là không sáng, y như mình vào cái phòng tối vậy đó. Thành ra mình sân si, mình phiền não, mình khóc kể vô số chúng sanh trong đó mình không hề biết. Và các cõi cảnh giới là gì? Mình đang tham thì mình đang ở cõi giới súc sanh. Mình đang sân, mình đang tham, đang đói, đang khát, khao khát một cái thứ gì là mình đang ở cõi giới ngạ quỷ, phải không? Tối tâm si ám ở cõi giới địa ngục. Thành ra chỉ trong một câu chuyện kể của mình thôi, mình có đang đi qua các cõi giới không? Chứ gì nữa mà mình đâu có biết. Như vậy cái thế giới hoa nghiêm là thế giới nào, hay là thế giới tâm của chúng sanh, phải không? Và Đức Phật nói đâu phải là nói chuyện trên trời, chỉ nói tâm chúng sanh. Thành ra em mới thấy là nói gì đó nhưng mà không ra ngoài cái tâm mình, chỉ vì mình không hiểu mà thôi. Như vậy trong ánh sáng trí tuệ gọi là hào quang Phật thì mình mới thấy được những cái chúng sanh đang sanh khởi trong mình, rồi vô số cõi giới trong từng tâm niệm của mình. Mà mình đã trải qua như vậy đó, mình cứ tưởng mình mang thân người nhưng mà không đâu, trong tâm niệm của mình là mình cứ lên xuống lục đạo sáu nẻo trong một ngày không biết bao nhiêu lần. Khi tâm thanh tịnh, ưa làm việc phước thiện, khinh an là mình đang ở cõi trời đó. Rồi sân si tật đố thì đang ở đâu? Ba cái đường dưới. Ở đây nói là ta nhập tần thân tâm muội, rồi mới chỉ cho đại chúng đều chứng pháp giới. Nếu mà nghe được những cái điều này, lắng lặng tâm tư ở trong cái ánh sáng của hào quang Phật thì sẽ chứng được pháp giới. Pháp giới chỉ là cái bản tâm thanh tịnh, không có gì cả. Và bản tâm thanh tịnh không phải đâu xa, ngay đây. Nếu trong một phút mà em im, em không biết, không khởi cái gì hết, thì ngay đó là bản tâm. Cái khi mình đang nghe giảng, cái tự nhiên im một cái mình có khởi cái gì không? Mình đâu biết cái gì mà khởi. Thì trong cái im này, cái biết của mình rất rõ. Mình sẽ nghe được cái im của căn phòng, phải không? Mình nghe được cái tiếng máy rất rõ. Thì cái này là cái biết của bản tâm thanh tịnh, nó không đâu xa. Thành ra miễn là mình đủ lòng tin và mình lắng lòng lại thì ngay đó là mình đã theo Phật vào được nơi pháp hội của Phật. Trừ những ai, đây ngài nói tiếp, trừ những người trước tu tập tiểu thừa và đắm chìm trong nước tham ái. Có hai hạng người mà không vào được trong cái chỗ này. Thứ nhất là tu tập tiểu thừa. Tiểu thừa có nghĩa là cái pháp nhỏ, là tin nơi cái chỗ mà các pháp có thứ bậc, có chứng đắc, và không ra khỏi được cái thứ bậc này, không ra khỏi được cái chứng đắc này. Mình nghe mình tưởng đâu nói chuyện ai mà trong đó có mình không ạ? Thế mình tu mà quý vị thấy mình ngồi thiền được một giờ yên á, đi xuống, tuy yên thì yên, mà đố các em mình có thấy là mình có yên không? Có. Hôm nào mình làm được một việc thiện, giúp được người, mình có thấy có không? Có. Và hôm nào mình có chăn trâu cẩn thận, mình có tu không? Có. Thành ra cái chuyện sở đắc của mình á, mình khó bỏ lắm, có liền hả? Thì hễ mà còn dính nơi sở đắc này mà không bỏ được, chính là pháp nhỏ. Không vượt qua được. Thành ra tu tới đâu bỏ tới đó, bỏ tới đó. Còn nếu mà vẫn còn tin nơi cái sự an tịnh của chính mình, vẫn là pháp nhỏ. Mà thường cái chỗ này khó vượt qua, ngay hễ mà mình yên được một cái thì mình trụ trong cái chỗ yên đó. Hạng thứ hai là đắm chìm trong nước tham ái, có nghĩa là những cái người còn nhiều trong cái nặng về các cái đam mê, các dục lạc. Thì bây giờ mình trong chùa mình không có cái gì đây để mà đam mê dục lạc nữa hết. Nhưng mà nếu mình còn ưa thích một thứ gì thì nó có phải là một cái loại đắm chìm trong tham ái không? có, phải không? Vẫn là dính mắc. Thành ra mấy cái này cứ phải nhắc mình luôn. À, khi nào mấy em cứ nhớ cái ngày Kim Phong á, tu tới nỗi mà vào trong định, biết trước giờ chết, nhập định khiến cho cái con quỷ vô thường nó không có thấy được bóng dáng, mà vẫn còn ưa cái bát ngọc, phải không? Và vẫn ưa cái bát ngọc ở trong định, thì cái tâm mà ưa bát ngọc có còn không? Em có nhớ chuyện đó không? Có, trong định không có à? Em nhớ cái chuyện đó phải không? Ngài Kim Bích Phong biết trước giờ chết cho nên nhập định, cái con quỷ nó tới bắt đi á, nó không thấy ngài đâu hết. Kêu thổ địa, thổ địa mới nói là bây giờ tôi chỉ cho ông, ngài này ngài thích cái bát ngọc lắm, bây giờ ông lắc nó cái ngài động miệng, thế là ông thấy ngài liền. Thì trong định không có thân và không có tâm, con quỷ nó không thấy. Thì trong định ngài có nhớ cái bát ngọc không? À, không nhớ, không khởi niệm. Không khởi niệm mới gọi là trong định. Thì cái này chúng ta phải coi chừng đây. Có những lúc mình ngồi thiền yên thì rõ ràng là không tham, không sân, không si, đúng không? Nhưng mà ai mà lắc cái chén ngọc một cái là nó nổi lên liền. Đó, cái này gọi là gặp duyên, liền có mặt. À, cho nên khi con quỷ nó lắc cái chén một cái, cái ngài bèn nhớ tới và ngài lo âu về cái chén một cái bèn hiện cái tâm ra, cái con quỷ nó mừng quá, thôi xin mời ngài đi theo tôi. Đó, như vậy khi mình yên, đừng tưởng mình sợ tham sân si. Tới như ngài Kim Bích Phong đó, mà cái tâm chính mắt đó nó vẫn còn, cho nên chỉ cần duyên có một cái là cái tâm nó khởi lên liền, không biết nó ngủ ở đâu. À, cho nên tu mà cái A Lại Giá thức chưa biến thành Bạch Tịnh thức là nó vẫn còn. Em thấy không, cái tâm dính mắc, cái tâm tham ái, tuy ngài vào trong định sâu mà A Lại Giá thức còn trong đó, thì lắc cái chén một cái là nó hiện lên. Vì vậy đối với những cái tham sân si này, mình chỉ có một cách với nó thôi, là đừng nghĩ tới cái chuyện trừ nó, mà chỉ nghĩ là đem cái giác để mà khi nó khởi thì mình biết. Chỉ có cách như vậy thôi, chứ còn mình trừ nó không có trừ sạch, phải không? Mà làm sao trừ khi nó chỉ là bóng, nó là bóng. À, nói tới đây cái xin lỗi phải nói lại chút, không thôi lát nữa quên, là lần tuần trước á, tuần trước gặp đâu nói đó nha, tuần trước cô có kể cái câu chuyện cái mảnh đất chết mà biến thành rừng á, rồi cái chuyện cái ông mà nghiện thuốc phiện mà ổng phải chiến đấu vô cùng mới qua, mới chiến thắng được cái chuyện nghiện. Rồi cô mới nói là chúng ta đối với tập khí cũng cam go như vậy, đối với việc tu tập cũng phải bền chí như việc trồng rừng trên mảnh đất chết. Thì cái xong rồi đi về cô mới nhớ ra là nói vậy không khéo, quý vị sẽ thấy là cái việc nó rất khó, phải không? Nó quá khó, cho nên đôi khi mình cũng hơi ngán. Tu hành mà khó còn hơn cái chuyện cái ông mà chiến đấu với cơn thuốc phiện thì mình cũng ngán. Hoặc là như việc trồng cây trên cái mảnh đất chết, thành ra mình thấy chuyện tu nó khó. Thì phải nhớ một cái điều như thế này, nói đi rồi phải nói lại, là dĩ huyễn thân, tác huyễn sự, hà huyễn lao. Em nhớ câu đó nghĩa là gì không? Ai dịch nghe, ai giỏi chữ Hán ha, kiếm một người dịch coi. Khánh, câu đó dịch sao?